Tiến Tú và anh Huyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 2 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ yêu cầu không tăng học phí năm học 2023-2024.
Tai nạn giao thông tháng 7 tăng đột biến, hơn 560 người tử vong.
Hôm nay chính thức sử dụng tài khoản định danh điện tử với hành khách đi máy bay nội địa.
Đảng Nhân dân Campuchia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất với các bộ có liên quan để hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 81 của Chính phủ theo hướng quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí, không tăng học phí năm học 2023-2024 trình Chính phủ trước ngày 8 tháng 8.
Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, tháng 7 năm 2023, tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7, toàn quốc xảy ra 958 vụ tai nạn giao thông, làm 563 người tử vong và làm bị thương 646 người so với tháng cùng kỳ năm 2022. Tai nạn giao thông đều tăng theo cả 3 tiêu chí: số vụ, số người tử vong và số người bị thương. Lĩnh vực đường bộ vẫn là lĩnh vực có nhiều người tử vong do tai nạn giao thông nhất, với hơn 950 vụ và 558 người tử vong.
Trước diễn biến của thời tiết, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ về việc ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Văn bản yêu cầu các địa phương triển khai lực lượng xung kích, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.
Nhận định về xu hướng thời tiết tháng 8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng thời gian này có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Bên cạnh đó, nhiệt độ trung bình tháng 8 năm 2023 tại Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn. Tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện đan xen với các đợt mưa. Nắng nóng có khả năng kéo dài trong nửa đầu tháng, trong đó có những ngày nắng nóng gay gắt. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá, có thể gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.
Bộ Xây dựng cho biết trong 7 tháng đầu năm, có 10 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được khởi công xây dựng trên cả nước, quy mô xây dựng hơn 19.800 căn nhà. Cụ thể, có 7 dự án nhà ở xã hội đã được khởi công xây dựng tại các địa phương, gồm Hải Phòng 4 dự án quy mô 6.707 căn, Hà Nội 1 dự án quy mô 720 căn, Thừa Thiên Huế 1 dự án quy mô 1.085 căn, Lâm Đồng 1 dự án quy mô 303 căn. Bên cạnh đó, có 3 dự án nhà ở công nhân được xây dựng tại các địa phương trọng điểm về công nghiệp, gồm Hải Phòng 1 dự án quy mô 2.500 căn, Bình Định 1 dự án quy mô 1.500 căn, Bắc Giang 1 dự án quy mô 7.000 căn.
Cục Hàng không vừa có yêu cầu các cơ quan đơn vị chính thức triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2 với hành khách đi máy bay trên các chuyến bay nội địa từ ngày hôm nay 2 tháng 8, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Cục Hàng không hướng dẫn, đối với công dân Việt Nam, VNEID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, VNEID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 1 tháng 8, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 7 của nước này với chiến thắng thuộc về Đảng Nhân dân Campuchia. Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia, có hơn 8,2 triệu cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 của nước này. Trong đó, Đảng Nhân dân Campuchia giành được gần 6,4 triệu phiếu ủng hộ, chiếm 82,3%. Nếu không có gì thay đổi, kết quả bầu cử chính thức sẽ được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia công bố vào ngày 4 tháng 8 tới. Sau đó, Quốc vương Norodom Sihamonim sẽ ký sắc lệnh bổ nhiệm chức vụ Thủ tướng nhiệm kỳ 2023-2028 cho tiến sĩ Hulmanet.
Theo hãng tin TASS, ngày 1 tháng 8, thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một số máy bay không người lái quân sự nhằm vào thủ đô của Nga. Trong đó, một máy bay đã đâm vào tòa nhà trung tâm thương mại cao 50 tầng ở thành phố này. Nguồn tin từ các cơ quan khẩn cấp cho biết không có thương vong về người trong vụ việc này.
Cùng ngày, hãng Reuters đưa tin, giới chức thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine cho biết có một số máy bay không người lái nhằm vào các khu vực dân cư ở thành phố này, trong đó một máy bay đã phá hủy 2 tầng của một tòa nhà ký túc xá trường học. Cảnh sát vùng Kharkov cho hay có 2 vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã xảy ra trong đêm 31 tháng 7, rạng sáng ngày 1 tháng 8, nhằm vào trường học và khu vực trung tâm thành phố, khiến một người bị thương.
Ngày 1 tháng 8, Thủ tướng Thụy Điển và Bộ trưởng Tư pháp nước này đã tổ chức họp báo trong ngày 1 tháng 8 về tình hình an ninh các hành vi đốt kinh Koran, đồng thời thông báo về các biện pháp bảo vệ công dân nước này. Hôm 31 tháng 7, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã họp phiên bất thường thảo luận về những diễn biến gần đây, lên án mạnh mẽ hành vi đốt kinh Koran. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đưa ra tuyên bố kêu gọi các nước thành viên có hành động chính trị hoặc kinh tế phù hợp tại những nước để xảy ra hành vi bán bổ kinh Koran.
Kể từ 10 giờ sáng ngày 1 tháng 8 theo giờ Moscow, công dân nước ngoài có thể nộp đơn xin thị thực điện tử vào Nga. Thị thực điện tử được cấp cho công dân của 55 quốc gia, bao gồm cả các quốc gia châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga cho biết thị thực này cho phép một lần nhập cảnh vào Nga với mục đích thăm thân nhân hoặc công tác, với tư cách là khách du lịch, cũng như tham gia vào các sự kiện khác nhau. Thị thực điện tử là thị thực nhập cảnh một lần, thời hạn hiệu lực là 60 ngày kể từ ngày cấp, với thời gian lưu trú được phép ở Nga là không quá 16 ngày.
Đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1 tháng 8 cho biết một bãi biển trên Biển Đen gần Istanbul đã bị đóng cửa tạm thời sau 28 quả đạn pháo được phát hiện ở vùng biển gần bãi biển này. Các thợ lặn đã vớt được 9 quả đạn pháo và bàn giao cho chuyên gia để xác định nguồn gốc. Dự kiến số đạn pháo còn lại sẽ được các chuyên gia cho phát nổ vào ngày 2 tháng 8.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Dù nỗ lực đến tột cùng nhưng do quá chênh lệch về đẳng cấp, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải rời World Cup 2023 với trận thua 0-7 trước đội tuyển nữ Hà Lan ở trận đấu cuối cùng bảng E. Sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng trong chuyến hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi thư cảm ơn tới người hâm mộ bóng đá nước nhà. Trong thư, Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi lời cảm ơn trân trọng tới người hâm mộ bóng đá nước nhà, bà con kiều bào tại New Zealand và các nước, người hâm mộ quốc tế đã luôn đồng hành sát cánh cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023.
Man City có kế hoạch chiêu mộ cầu thủ thay thế Riyad Mahrez trong mùa hè này. Theo Sky Sports Italy, The Citizen đang để mắt tới ngôi sao của Rennes và đội tuyển Bỉ, Jeremy Joku. Cầu thủ 21 tuổi này cùng với Michael Olise của Crystal Palace trở thành hai cái tên được nhà đương kim vô địch Premier League cân nhắc thay Mahrez.
Theo qua, Liverpool sẽ tăng giá mua Romeo Lavia, nhưng đồng thời cũng tìm kiếm các lựa chọn khác. Andre của Fluminense là một trong số đó. Gerrard chuẩn bị gửi đề nghị cuối cùng và sẽ bỏ cuộc nếu Southampton vẫn từ chối.
Theo Mail Sport, Man U đã liên hệ lại với Nice để hỏi mua trung vệ Jean-Claude Todibo. Quỷ đỏ tin rằng Harry Maguire sẽ ra đi trong mùa hè này, nên họ nhắm ngôi sao 23 tuổi người Pháp thay thế.
Theo Marca, Atletico Madrid sẽ gửi đề nghị gia hạn hợp đồng tới huấn luyện viên Diego Simeone vào tháng 10. Sau kèo hiện tại của chiến lược gia người Argentina chỉ còn 1 năm và hai bên đều thiện chí tiếp tục hợp tác.
Sau cuộc đàm phán giữa Tottenham và Bayern Munich vào thứ Hai, chưa có thỏa thuận nào được thống nhất về vụ chuyển nhượng Harry Kane. Theo Sky Sports, Spurs đã đưa ra 2 yêu cầu cho Hùng Xám nếu đội bóng này muốn có tiền đạo người Anh trước mùa giải mới, bao gồm phải tăng giá ở vòng đàm phán tiếp theo và hợp đồng có điều khoản cho phép họ được quyền mua lại đội trưởng tam sư nếu anh muốn rời Allianz Arena. Trong đề nghị hôm qua, đội bóng của Tuchel trả 80 triệu bảng cho Kane, nhưng Tottenham vẫn giữ nguyên lập trường 100 triệu bảng.
Galatasaray đang ở rất gần trung vệ Sergio Ramos. Cầu thủ đang ở dạng tự do sau khi chia tay Paris Saint-Germain vào đầu tháng 7. Trước đó, gã khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ đã chiêu mộ hai ngôi sao đẳng cấp là Mauro Icardi và Zaha.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, những cơn mưa dông do rãnh áp thấp vẫn xuất hiện đều ở miền Bắc trong sáng sớm nay. Thậm chí lúc này nhiều nơi vẫn còn chưa hết hẳn mưa. Nhờ những cơn mưa mà lúc này miền Bắc tiếp tục duy trì được trạng thái mát mẻ với nhiệt độ đều thấp dưới 27 độ. Hôm nay, hầu khắp khu vực Bắc Bộ mây nhiều và có thể có mưa bất kỳ thời gian nào trong ngày. Vì thế, mức nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ vẫn chỉ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ, trời mát. Đến tối và đêm nay, miền Bắc sẽ lặp lại những cơn mưa rông trên diện rộng, tập trung chính ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc, với lượng mưa từ 40 đến 70mm, có nơi mưa to trên 100mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất là rất cao, vì thế người dân cần hết sức lưu ý. Thanh Hóa và Nghệ An trong ngày hôm nay vẫn duy trì trời nhiều mây, riêng thời điểm chiều tối và tối sẽ có mưa vừa mưa to kèm theo dông. Còn ban ngày ở đây chỉ có mưa ở một vài nơi, nắng xuất hiện gián đoạn, nhiệt độ trưa chiều phổ biến khoảng 30 đến 32 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Hà Tĩnh xuống đến Bình Thuận trong ngày hôm nay cũng có nắng, nhiệt độ dao động từ 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Sau đó đến chiều tối và tối, ở đây cũng có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông, riêng một số nơi ở phía Nam có thể có mưa vừa, mưa to. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, lúc này mưa tạm giảm, trời tạnh ráo và có nắng nhẹ. Tuy nhiên, thời gian nắng trong ngày ở đây không dài, từ sau 10 giờ sáng ở khu vực miền Tây Nam Bộ bắt đầu xuất hiện mưa rông, sau đó mưa rông nhanh chóng mở rộng lên toàn Nam Bộ. Chiều và tối nay thì mưa rông lan tới tất cả khu vực Tây Nguyên. Thời điểm mưa lớn nhất trong ngày hôm nay rơi vào sau 15 giờ chiều. Vùng mưa to tập trung ở toàn Tây Nguyên. Trong đó ở Nam Bộ, mưa lại tập trung nhiều vào khu vực miền Đông, các tỉnh ven biển miền Tây như Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu với lượng mưa trong ngày và đêm nay từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.